phạm thiên vẫn ngắm ngồi cẩn quan, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giá ngài rời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thính giữ pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí tri bèn còn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay mình bắt đầu bằng một câu hỏi liên quan tới tâm. Tại vì chúng ta thường nói pháp hành này là pháp nhập tâm, quan sát tâm, nên đã có một câu hỏi liên quan tới tâm. Cái câu này con nói như thế này: dạ thưa sư, con ngồi thiền, tâm con thư giãn, ghi nhận nhiều đối tượng, ghi nhận đối tượng nào rõ nhất đang khởi sanh, chứ không chạy theo bắt đối tượng như trước nữa. Thì tức là cô này có cái thói quen hễ mà đối tượng nó khởi sanh chạy theo đối tượng. Bây giờ cô không nói, cô không làm nữa. Cái nào mà nó mạnh nhất khởi sanh, cô biết thôi. Âm thanh đến chỉ nghe không vô chi tiết, và thấy rằng cứ mỗi tiếng động thì tâm lại nhận biết, tiếp nối cái này tới cái kia, tâm này mất, đối tượng cũng mất. Khi mà ngồi yên, không có chú vào đối tượng, thì thấy rằng là hễ cứ có một tâm nó lên, là tự nhiên cái tâm nó nhận ra. Phải tâm khác nó lên, con tâm nhận ra. Và cái tâm này nó mất, cái đối tượng mất, tâm mất. Tâm nhận biết này, đúng rồi, thường sư nói đúng, tâm nhận biết này là gọi là tâm biết, và nó đến một cách rất là tự động, nó máy móc như vậy thôi. Cho dù bạn có chánh niệm không thành vấn đề, nó vẫn luôn luôn có, là vì nó tai nghe được mà. Tuy nhiên bạn chỉ nhận ra khi bạn có chánh niệm, đó là lý do tại sao mà ta thêm cái tâm quan sát nữa là vậy đó. Như vậy có rất nhiều tâm, như vậy có rất nhiều tâm nghe, có phải không? Như vậy có rất nhiều tâm nghe, đúng như vậy, nhưng có hiểu tại sao không? Tại sao mà lại có nhiều tâm? Bản chất tự nhiên của tâm là vậy đó, không bao giờ có một tâm mà có rất nhiều cùng xảy đến, tương tự như nước, như mưa. Tại sao nước mưa không rơi từ trên cao xuống một lần mà đi xuống từng giọt và làm thành đám? Hay tại sao có lúc mưa thật nhiều tạo lũ, có những lúc khác thì trời nắng thiêu đốt thành hạn? Tất cả đều là như tự nhiên hết, không có cái gì trong này hết trơn. Như vậy thì thiền sư muốn nhắc nhở cái người đặt cái câu hỏi này nè, bây giờ có để ý có thấy không? Có rất nhiều tâm đấy, tâm nhiều lắm. Mà tại sao như vậy? Là vì cái này là bản chất tự nhiên của nó à. Bởi vì như sư nói đó, khi một cái tâm nó sanh lên, nó đứng một chút, nó tắt đi, mà gọi là thành trụ diệt ra. Nhưng mà khi mà nó tắt rồi, nó phải tạo điều kiện để cho một cái tâm khác nó khởi sanh nữa. Nó phải điền một cái chỗ trống à. Không thể nào mà không có một cái tâm khác nào, cũng giống mình điện cái ghế ở một cái chỗ đông đông á. Thì cái ghế này, khi cái ghế trống thì mới có người ngồi. Nhưng mà hễ mà người đó đứng dậy thì thế nào cũng có người khác ngồi, bởi vì cái chỗ đó quá đông, ta đang cần ghế. Thế nào thì tâm như vậy. Đó là một lần nữa để sự xác nhận cho anh chị em hiểu cái chữ trống không, không có trong giáo lý Nguyên Thủy là vậy. Trong giáo lý Nguyên Thủy không dùng chữ trống không, mà dùng chữ trống không có nghĩa là cái chi nó không có nắm bắt được, là trống không. Ví dụ mình nói tâm này, tôi buồn quá, cái gì buồn, tâm buồn phải không? Mà mình nói tôi buồn quá, mình đem tôi ta vào trong đó. Như vậy mình nói cái này là của mình, mà thật ra không phải của mình. Nó buồn, nó khởi sanh theo điều kiện của nó, chứ không phải là cái gì của mình hết trơn, rồi mình đem nó. Ví dụ như quý vị nhìn sư, quý vị nói tôi thấy sư, thấy không? Thế mà quý vị cứ giữ cái ý đó trong đầu hoài, thì tôi, thì sư là phiền não nó tới. Hễ sư ngồi trên này mà sư giảng pháp thì được, mà sư ngáp và sư cục lên cục xuống là bắt đầu tủ mưa rồi, chẳng hạn như vậy. Đấy. Thì vì tất cả đều là những hiện tượng tự nhiên hết trơn, mà mình cứ đem tôi ta vào trong, mình lầm mình ghép trong đó, do đó phiền não nó khởi sanh. Thưa thiền sư, vô số tâm biết này có phải là một không? Một tâm ý muốn nói gì đây? Dạ, một tâm là tâm của con. Bây giờ chính mắt mình thấy rõ ràng, chính mình nghe tiếng động này. Con này con ngồi con nghe tiếng động mà. Tiếng dế nó kêu. Đâu phải một con dế, rất nhiều con dế nó kêu. Ban đêm mà. Mà đâu phải là một loại dế, rất nhiều loại côn trùng nó kêu. Mình ta hỏi mình có nghe không? Dạ có. Thấy không? Nghe nhiều lắm, nhiều rất là nhiều. Thấy không? Nó phải, mình phải biết mình mới nói vậy chứ. Như vậy thì cứ một lần một tiếp động nó lên, cái tâm nó nhận biết, một đồng tiên lên nhận biết. Nhưng mà tại vì mình cho cái chuyện đó là chuyện bình thường, mình không để ý. Bây giờ mình ngồi yên, tâm mình đã để ý. Rồi mình hỏi, vậy cái nào là của tôi đây? Có cái nào của mình đâu. Không có cái nào của mình hết trơn, mà mình cứ nói là của mình này. Bây giờ hành giả nhận ra được rất nhiều tâm, gộp tất cả chúng lại thành một và cho tâm của tôi. Hành giả đang nắm bắt khái niệm tục đế, đem tôi ta vào trong này. Cái này trong nhà thiền ta gọi là tà kiến. Mà hễ mà tà kiến là phiền não, mà phiền não thì đi địa ngục, tái sanh vào khổ cảnh. Vì vậy người một chúng sanh không sanh vào khổ cảnh vì lý do nào? Mà vì một cái chuyện một thôi, đó là tại vì tà kiến chấp tôi ta, của tôi, của ta, do đó phiền não nó mới khởi sanh. Hành giả cần quan sát để học, để hiểu tâm nào là của hành giả. Rất nhiều tâm sanh khởi và hoại diệt, mỗi tâm làm việc theo chức năng của nó. Tâm si giải thích tôi như vậy, tôi như kia. Ví dụ nó nói rằng tôi biết, người ta nói tâm biết, người ta nói tôi biết. Sự nhớ tưởng thì người ta nói tôi nhớ tưởng, tôi cảm thấy, tôi vui, tôi buồn, tôi giận, đủ thứ chuyện tôi trong này không. Mà thật ra là toàn là tâm không. Tất cả đều là tâm sinh hoạt theo chức năng của nó. Nhưng tà kiến là tâm si đó, cho là tôi ta. Và không có chỉ một tâm mà có rất nhiều tâm sanh lên rồi biến mất. Người tu niệm quan sát hoài, điều này sẽ trở nên rõ ràng. Khi bắt đầu hiểu bản chất của tâm, chúng ta sẽ cảm nhận gì? Chúng ta sẽ thấy sao nó kỳ cục quá. Cứ mỗi lần quan sát bản chất của tôi cảm nhận điều ấy. Hồi trước chúng ta nhìn sự vật chung quanh với tâm mê mờ, với tâm si. Bây giờ thấy ngược lại hoàn toàn, nên thấy sao lạ luôn quá. Có nhiều người họ học tâm, họ nói sao nó sinh hoạt kỳ quá. Mình nó của mình á, thấy không? Nó nằm với mình mà, tâm của mình mà. Vậy mà bây giờ nó sinh hoạt theo kiểu của nó không à? Cô nói từ biết rất là rõ rồi. Nhà chùa cho một cái một mà dặn là mỗi hành giả là biết bản rõ ràng, một người tí chuối thôi. Vì ta theo cái số lượng của hành giả. Biết rất rõ rồi, nhắc nhở vậy. Nhưng mà tới đó cái tâm tôi nó cũng nói muốn lấy hai trái. Vậy thì cái nào là của tôi đây? Cái một trái, hai trái, thấy không? Trong này nó nói phải để dành cho người khác. Cái số lượng thiền sinh, ví dụ như bây giờ trong cái phòng này có 40 người, ta để 40, mình lấy hai trái sao được? Mình lấy hai trái thì người khác có chứ, hiểu rất là rõ vậy. Mà tới đó nó vẫn làm theo ý của nó. Thành ra có nhiều cái mình tu tập hoài, mình quan sát hoài tâm của hoài đó, bắt đầu mình hiểu. Khi mà bắt đầu mình hiểu rồi đó, thì bắt đầu mình biết cách xử lý này. Rồi đấy, ví dụ như bây giờ đó, nó lấy, khi mà mình lấy một trái chuối rồi đó, bây giờ mình muốn lấy hai trái thì trong này nó phải thúc, nó phải suy nghĩ cái gì nó mới nói cái đó. Thì bắt đầu mình lần ra mình mới thấy, ví dụ như bây giờ đó, nó sợ là bữa trưa chiều đói bụng chẳng hạn. Ví dụ tại sao mà nó lấy hai trái chuối là tại vì sao? Bởi vì cái tâm nó nghĩ rằng là mình phải lấy nhiều chút, đồ ăn mình cắt được, trái chuối cắt được. Chẳng lẽ mình mới múc đồ ăn mình để phòng có kỳ lắm, thấy không? Múc tàu hũ là múc cái gì mình bỏ, rau rồi bỏ trong phòng đó có được. Chứ chuối dần dứt. Thì giờ lấy hai trái là tại vì sao? Đi lần ra là thấy nó lấy hai trái vì nó sợ chiều đói. Rồi bây giờ mình ăn rồi đi. Bây giờ lần tới mình không lấy để mình có thứ chiều đói, chiều không đói. Đây bắt đầu mình hiểu này. Nếu phiền não nó bé xé ra to. Đó thì là cái sự tu tập là mình cứ lần mò, mình cứ đi theo nó mà mình quan sát nó rồi. Rồi nó đòi hỏi chuyện này chuyện kia chuyện nó. Khi mình làm ngược nó lại, nó không chịu, nó phản ứng rất là dữ. Lâu lâu mình làm ngược thử coi thử sao, làm ngược thấy rồi mọi sự cũng yên. Đấy, bắt đầu mình hiểu á. Khi nói vậy biết quý vị nghe có kịp không ạ? Đó là lý do tại sao mà ta thường khuyên mình phải quan sát cho tường tận, chạy theo hoài, coi nó hoài, đi đứng nằm ngồi ăn ngủ biết nó hoài thì mình thấy nó bày ra nhiều chuyện cái lắm. nó làm như là cái bừng là gì đấy mà chết tới nơi rồi đó, phải không? Không ăn được là coi như chết. Ví dụ anh chị em thế này, sư là có cái tật sai đi bộ, mà nếu như buổi sáng mà sư ăn nhiều trái cây, là sư uống nước rút đồ vậy đó, thì cái lần đi bộ về là phải đi vô nhà vệ sinh, là nó có cái thói quen vậy. Còn cái bữa nào mà mình không có đi bộ thì làm như nó nặng nề, nó trì trệ lắm, khó chịu lắm, thành ra đó mình phải đi à. Rồi có bữa mình ăn nhiều, có bữa ăn ít, vì mình tham ăn mà. Ví dụ những cái món mà nó rất là dễ làm cho mình đi nhà vệ sinh như trái cây vậy đó, rồi đôi khi ngon miệng quá mình ăn, ăn mới cái là cần còn về còn 10 phút nó về tới nhà là bắt đầu nó đau. Mà hễ mà nó đau rồi đó thì mình biết quan sát cái tâm khó chịu á thì nó mới chịu được. Còn khi mà mình không biết quan sát tâm khó chịu á, trời ơi, nó làm giống như là về tới ngay là chưa kịp mở cửa là thôi nó nhảy cả tưng, nó dục ao dục cuồng, nó chạy vô, nó có cái cầu tiêu đã. Đôi khi chưa kịp ngồi xuống là nó muốn tuôn ra rồi. Đó, có nhiều người hỏi thiền sư sao mấy cái này khó xử lý quá. Ông nói không khó đâu. Bây giờ bạn cứ để ý này, khi bạn đau bụng, quý vị nào đi bộ thì mới biết, thì còn sư nói nè. Quý vị đi bộ sư nói, quý vị nghe cười cho vui vậy thôi, chứ quý vị chắc không cảm nhận điều đó đâu. Trời, nó đau, đau mặt mày tái à, mày dòm chứ thấy còn xa quá, đi nữa thì nó cũng còn xa quá. Cứ dòm đồng hồ hoài, còn 5 phút, còn 10 phút, còn 7 phút, còn 8 phút, đến vậy. Nó để yên cho mình, không có gì đâu, mà khi còn 1-2 phút nữa đó. Trời ơi, nó làm cái dữ đó. Nó làm giống như là một đầu tới nơi đó, đại chiến khi đó, 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 rồi đó. Ông sư để ý hồi sáng nay, sư đi cũng bị một lần vậy đó. Bây giờ sư đi, sư quan sát tâm khó chịu thôi. Bỏ, không cần để ý tới cái gì hết trơn. Cứ việc, cứ quan sát tâm khó chịu. Như sư nói, khi quan sát được tâm khó chịu rồi, tự nhiên nó yên à. Hễ mà quan sát được tâm khó chịu, tự nhiên có sự dịu rồi đó, thì cái đau nó trở thành cái đối tượng, nó giống như là bước chân, y hệt như vậy thôi. Và cái đó là đau bước chân là cảm giác bước chân. Đó, rồi mình đi ngang, mình gặp cái người nào là mình thấy cái chuyện gì, mình thất niệm cái là đau đó lại liền. Như vậy là mình phải nhớ, là mình phải giữ chánh niệm cho thật cứng, cho còn thôi mình thả ra cái là nó làm cũng sùm mà. Đó là bản chất của phiền não mà. Mình làm hoài mình thấy đi về tới nhà, bỏ để sắp, để áo, để quần cho đàng hoàng, cổ giày, cổ đồ vô, cho không phải là vừa mở cửa là tuôn vô cột tiêu, là đứng ngồi là làm ào tới. Không, cứ thông thả đi, nó chịu đựng được, không có gì trơn. Bởi vì cái tâm nó chỉ nghĩ là tới gần quá rồi, phải xả nó ra cho nó khỏe. Nó đang có một cái nhu cầu, cái mà nó nói là cấp bách quá. Đó. Cái người mà sắp sửa đau bụng mà mình tới mình nói, họ cũng muốn nghe gì phải vậy không? Họ chỉ nghĩ tới cái cầu tiêu không à. Có vậy không? Chưa đi đâu mà nghĩ, khi mình ngồi trên cầu tiêu, trời ơi, nó khỏe đến chừng nào, càng nghĩ bao nhiêu nó càng đau bấy nhiêu. Đấy, cái này rút kinh nghiệm thôi, chứ không có gì hết trơn à. Mình tập hoài, mình thấy không có cái gì mà khẩn cấp hết. Tất cả đều có thể chịu đựng được, nếu mà mình chịu khó mình tập. Đó, lâu lâu chắc phải là chịu không nổi thì nó tuôn ra thì đi tắm thôi, chứ biết sao giờ, thấy không? Nhưng mà không có. Nó sợ mà, nó sợ lắm. Sợ mình đi nửa chừng mà nó chảy trong, nó tuôn ra rồi làm sao mà. Thật ra không phải, nó biết rất là khôn, nó biết chưa tới không cho ra được, để yên trong đó đã, giống như lấy cái nút chai nó bích cái đã, khi nào tới gần nó thấy thì anh chị em thấy không, cái tâm tự nó là nó biết cách xử lý ghê lắm, trong cái chơi đâu, nó không có làm bậy bạ đâu. Nhưng mà tại vì cái phiền não nó suối từ trong này, nó thúc nó nói đó. Bây giờ sư ngồi thiền này, lâu lâu trước mặt sư luôn luôn có cái đồng hồ á, sư để ý ngồi đó, mình ngồi một tiếng là không sao hết trơn á, dòm đồng hồ thấy còn 5 phút nữa là bắt đầu nó đau, nó suy nghĩ, nó thúc bắt đứng dậy, thôi mình đứng dậy rồi mình chánh niệm cũng được, không sao mà trong quay nghi đâu có sao đâu, ngồi đi cũng giống nhau, tan mình đứng dậy hồi nào hay. Nó làm như luật sư Mỹ vậy đó, nó thúc suối, nói to không được, nói nhỏ, thôi nhẹ nhàng nhàng, mình đứng dậy rồi mình chánh niệm, mình bóp tay bóp chân, đứng dậy đâu có bóp tay bóp chân gì, đứng dậy cái tuôn chạy à. Mấy cái trường hợp này là mình phải học thôi, chứ không biết làm sao, không ai chỉ cho ai được cái trường. Anh chị em rút kinh nghiệm là anh chị em thấy nó giống như thằng con của mình vậy đó. Nó dắt nó vô trong siêu thị, nó thấy đồ chơi, nó la hét, nó làm gì vậy, nó muốn chết tới nơi rồi đó, cứ làm thinh kệ nó la lát thì hết phải không? Chứ bây giờ đồ chơi thì nó muốn, phải, nó thấy là nó muốn à, kêu nó về nó chịu về, cứ đứng chơi hoài. bây giờ phải cứng với nó là tự nhiên nó mới yên được. Cứng không có nghĩa là mình theo dõi và để mình quan sát. Cái cứng không phải là mình dùng sức mạnh để mình ép cái tâm của mình, mà mình quan sát để mình thấy rằng nó đòi vậy đó, nhưng mà phải không phải vậy đâu. Cái nhu cầu thật sự không phải như vậy. Hoặc giả là có vẻ làm cấp bách như vậy mà thật ra không phải vậy. Nếu mà chịu khó mình duy trì chánh niệm, mình biết cách mình quan sát mình làm, mọi sự nó sẽ yên. Nhưng mà phải tập thôi chứ không biết làm sao. Người không tu niệm hay tu niệm mà không hiểu rốt ráo nên chưa thấy sự khác biệt nào về khái niệm tục đế và pháp chân đế. Đó, mấy cái này là quý vị thấy ở trong thiền ta hay nói rất nhiều. Cái này là tục đế mà này chân đế này. Mà tục đế là cái gì, mà chân đế cái gì chắc quý vị hiểu rồi phải không? Chưa cần phải giải thích nữa. Nhưng mà đa phần là mình nắm bắt cái tục đế không à. Nắm bắt cái khái niệm, do đó phiền não nó khởi sanh. Bây giờ mình hiểu. Ví dụ bây giờ ngồi thiền, mình quan sát cái tâm mình thấy nó suy nghĩ là tục đế này. Nó khi trùng nhà, trùng cửa, trùng ăn, trùng uống, cái này là tục đế. Còn mình nếu mà mình chỉ để ý cái tâm suy nghĩ không thôi là yên với nó à. Có một cái kỹ thuật tập nữa mà nó đòi hỏi mình phải biết nữa là một cái đau nó có mặt, cái tâm nó biết cái đau, phải vậy không? Như vậy trong cái đau nó có tới hai cái, một cái đau và một cái tâm nó biết cái đau. Bây giờ nếu mà tập được coi cái biết thôi thì cái không ảnh hưởng tới cái đau. Cái đau nó mới làm cho mình tán động, chứ cái tâm biết nó không làm cho mình tán động. Đó, sư nói ra đôi khi quý vị cần siêu quý vị chứ mà tập được cái này là giỏi nữa đó. Bây giờ một cái buồn nó tới, ví dụ mình nói như vậy đi, mình ngồi mình buồn khổ, mình trầm cảm nó tới đó. Bây giờ nó trầm cảm là một cái tâm rồi này, nó biết tâm đang buồn hoặc là tâm đang sân, biết chứ, phải vậy không? Bây giờ mình để ý cái tâm biết này thôi. Đó, hễ mà quý vị mà hiểu tâm biết là quý vị biết cái này là làm phải quan sát cái nào. Và khi mà hễ mà quay được tâm biết đó rồi là tự nhiên nó yên. Là bởi vì chỉ có cái buồn thì tự nó làm tác động, vì trong cái buồn nó nắm tục đế. Trời ơi, mình ở đây mình buồn quá, ví dụ sao ở bên đất là lâu lâu nó nói buồn quá, phải chỉ ở mình cali mới sung sướng không? Ngồi ở đây nó không cho mà ai ăn được đó, ăn ngày ăn đêm ăn một món rồi cầm lên như vậy, cầm lên như vậy là tự nhiên phiền não. Mình cứ để yên đó, rồi mình nói đi. Muốn cháo ăn hoài muốn cháo rồi, nói vậy. Bắt đầu ngủ dậy, ngồi thiền xong mới xả ra chút xíu. Cái gì? Chắc cháo nữa. Còn ragu ăn cũng đã 5-6 ngày rồi, bây giờ tiếp tục ragu nữa. Nó than phiền vậy. Ví dụ như mình nói mà nó đổi tên, đổi món cho nó ngon, đổi ngược lại thịt kho, nó kho thịt chẳng hạn. Nói cho nó là, nhưng mà toàn là nó giả không. Nó bày biện, nó nói cho mình. Nhưng mà hễ mà mình chỉ biết cái tâm nó biết nó thôi, mình biết cái tâm nó đang suy nghĩ là tự nhiên nó yên với mình. Đó, mà cái này cũng phải tập nữa chứ không biết làm sao nói. Khi một người mà đã tu tập nhiều năm rồi, một vị khi đã hiểu hay đã nếm được hương vị của pháp chân đế rồi, vị ấy sẽ cảm nghe phấn kích lạ lùng quá. Vị ấy cũng hiểu rằng pháp chân đế khó nắm bắt và không dễ lãnh hội chút nào. Anh chị em tu tập một thời gian, anh chị em hiểu những cái nó thuộc về pháp chân đế. Ví dụ như mình thấy này, trong cái tâm nó có hai, một là cái tục đế, và cái thứ hai là cái tâm nó đang suy nghĩ, cái đó là chân đế, có phải vậy không? Bây giờ mình nói ai hiểu? Cái người mà không có tu hoặc cô tu hành không hiểu mấy cái này. Vì vậy, hễ cái người mà càng tu tập bao nhiêu sẽ thấy pháp chân đế nó rất là sâu sắc, và không phải là đem ra mà nói được đâu. Đó là lý do tại sao có nhiều cái mà sư nói tới lúc là thứ để yên cho quý vị tập, cho còn sư nói hoài cũng được. Thế càng nói quý vị càng hỏi quý vị càng kinh phiêu quý vị càng hỏi, khoan lát là sư cũng chết luôn. Thôi tới ngang đây, cái gì có gì mà thắc mắc không? Như vậy theo chỗ thường sư nói qua cách trình bày của thầy thì một khi đã phải hiểu pháp chân đế sẽ cảm nghe lạ lùng quá xa lạ, vì ngược lại hoàn toàn với cái nhìn thông thường của thế gian. Vì một khi hành giả đã thấy được pháp thực tại, liệu họ còn sống bình thường với mọi người nữa không? Ví dụ như mình nói chuyện cái chết này, mấy ngày hôm nay mình nói này, cái chết là một hiện tượng tự nhiên, nó không có chừa ai hết, chắc chắn mình sẽ đi tới con đường đó. Bây giờ vấn đề là khi một người chết, mình nhắc nhở mình, đây là một cái chuyện để mình nhắc nhở cho mình này, chứ không phải mình lấy cái cơ hội để mình buồn, mình khổ, thấy không? Mình nói như vậy đi khăn ngược thế gian rồi, bài biện chi mà làm cho nhiều để mà tốn tiền. Khi mà chết rồi thì đất nước gió lửa thôi, thì thiêu cũng được, chôn cũng được, muốn làm gì làm. Rồi mời mời đình mời đám làm cái chi, phải không? Mình giải quyết cái vấn đề cho nó gọn gàng, để cho nó khỏi tốn tiền, khỏi mất thì giờ được cái nọ. Nhưng mà thế gian họ đâu có chịu vậy. Không, mình nghe thì nghe thì mình thấy hay, thế mà khỏi mình dám làm không? Chắc chắn chưa chắc ạ. Có một cái, có một lần sư chia sẻ với một vị hành giả, sư nói cái ông thầy thiền sư của tôi, ông ngộ đó, ông nói một câu, ông nói rằng là tôi không bao giờ, tôi phải ráng tôi sống cho chân thật, mặc dù tôi hiểu cái này rất là khó. Bởi vì sao? Bởi vì tôi ở cái vai trò của một cái người dạy thiền, tôi là cái người giống như là mà lâu năm ở trong chùa như vậy, họ nhìn tôi với con mắt với cái đó. Đây là ông hòa thượng, đây là ông thiền sư, đây là người sống từ lâu năm, do đó họ luôn luôn họ mong đợi rằng là tôi phải làm chuyện này chuyện kia cho họ vui vẻ, mà tôi làm ngược lại là không được. Có một lần đó, tụi này đi mời ông lại cái tiệm đồ ăn Việt Nam đó. Thì ăn xong rồi cái tô nó còn nước ở trong đó. Ông nói cái tô mà họ cho cái muỗng có chút xíu à, rồi bút từ cái nó mệt quá mà hết giờ rồi, ông cầm cái tô ông bưng lên ông uống. Ông nói khi mà tôi làm như vậy, tôi biết người ta sẽ chê tôi, nói sao mà thầy này không có biết gì đây, mà oai nghi tế hạnh mà ăn uống sao mà thô kịch vậy. Nhưng mà tôi thấy rất rõ là tôi làm cái đó là tại vì sao? Tại vì cái muỗng nó nhỏ quá và tôi ngồi tới chiều chắc là hết giờ rồi. Chẳng lẽ bây giờ tôi kêu hai lần rồi bỗng ai đem muỗng hết thì tôi phải hút thôi chứ biết làm sao rồi đây. Mà ông nói, đó, cái gì thấy một ông sư mà cầm cái tô mà hút như vậy thì quay không được phải không? Nhưng mà ở trong luật người ta cho phép mà. Ví dụ một cái vị mà nguyện á, ở trong cái pháp mà nguyện của chư tăng nó có những cái pháp đầu đà đó. Ví dụ như một chỗ ngồi và một cái bô mà thôi, gọi là one bowl, one bowl là một cái tô ha. One sitting là một cái chỗ mình ngồi. One bowl và one sitting nghĩa là sao? Nghĩa là khi mà bạn đã nguyện như vậy rồi thì bạn ngồi một chỗ đó ngày, bạn không có được đứng dậy à. Đứng dậy là hết ăn. Ví dụ bây giờ mình ngồi chẳng hạn, rồi bây giờ đó, thiếu nước tương. Chà, nước tương. Nước tương nằm đó, thấy không? Đứng dậy là hết ăn. Thành ra những cái năm đầu tiên mà khi mà sư mới vô chùa Kỳ Viên ở trên kia, ngài hòa thượng là không có cho lấy cái gì hết á. Mấy người Phật tử đứng quanh đó, hòa thượng nói nước tương đó rồi, ngài nói thôi được rồi, đi tránh đi chỗ khác, không cho. Tập trong sa di là phải có cái gì ăn cái đó. Chù chà, khi mà ăn nó lạ, cứ dòm tới dòm đuôi dòm qua dòm lại là ngài biết rồi. Bà kia đem đến tiêu bộ nó đem lui, không cho. Rồi bây giờ mình trở lại cái chuyện mấy sư á. Một one bowl á là ăn có một cái tô đó thôi. Ngoài cái tô đó ra không có sử dụng cái nào cái thứ hai nữa. Ví dụ như bây giờ ra ăn xong rồi, bây giờ muốn uống cà phê thì mình có thể mình kêu thị giả tới bỏ cà phê bởi đâu, tại một one bowl mà lấy cà phê bỏ đó rồi cầm cái bô uống đó. Thế coi sao cho được ha. Nhưng mà vậy thôi, cho nhiều người ở bên trường thiền đó, họ lên trên bàn ăn, sư thấy họ cầm tô, họ cầm bát họ uống thì sư nói họ tò đầu đà, họ chỉ một cái một đó thôi. Thành ra mình thấy không, những cái mà mình take for granted là mình nói cái này là oai nghi tế hạnh này, vị sư thì ăn uống cho đàng hoàng như thế, ai mà cầm cái tô mà hút rồi vậy đó. Nhưng mà thật ra trong luật cho phép mà. Vậy thì ông nói anh chị em thấy không, khi mình suy nghĩ như vậy thì mình thấy ông nói chuyện với sư thôi chứ không phải là ông nói chung với Phật tử. Ông nói khi mình nói như vậy thì tất cả đều là tương đối hết, tất cả đều là luật lệ người ta đặt ra thôi à. Và mình vì cái tâm của mình sợ hãi, mình không hiểu rằng mình cần có cái nhu cầu. Ví dụ như cái sư mà cầm cái bát ăn tất múc mà uống như vậy, tất cả mọi người đều chê hết trơn á. Nhưng mà ông hiểu vị này thọ đâu đa mà. Như vậy cái phép tu của ông cao hơn mình á. Thì là chê thì chê cái gì đây? Vì vậy tất cả ông nói, vì vậy tôi không có muốn, tôi không muốn đóng kịch. Mà tôi thấy rất là khó. Không đóng kịch không được, phải đóng kịch à. Ví dụ như ông rất là thích, ông thích dùng cái iPhone á, đó, rồi người ta mời ông đi ăn, rồi lên vô nhà hàng ăn thì ông ngồi chính giữa, ông lớn nhất mà, để ông ngồi chính giữa, ông cứ nhường cho sư ngồi à, ông nói sư cao hả, tôi sư ngồi chính giữa, họ đâu muốn, họ muốn thầy mà, muốn thiền sư ngồi chính giữa, để ông ngồi chính giữa, ông nói ngồi một lát thì tôi cũng lấy cái iPhone ra, tôi cũng chọc vài cái à. Rồi người ta nói dạ hòa thượng chụp hình ông nói chụp hình rồi thả xuống ông chọc nữa. Ông nói bây giờ mình ngồi làm gì đây, tôi không biết làm gì hết trơn nữa. Tôi đang nghe nó rung, nó trả lời email thì tôi làm trả lời email vậy thôi. Có nhiều cái lắm, mình nghe là cái cách thức bên ngoài nó theo như như cái tiêu chuẩn là không phải là quan như thế à, và ông gần như là bất chấp à. Sư nói thiệt, sư không dám cả gan, sư không dám làm đâu. Thì cái này nó cái nội tâm nó phải có một cái lực gì nó mới làm chuyện đó à. Mà làm một cách mà cố ý à, chứ không phải là làm mà bất tình mà làm đâu. Như vậy thì những cái người mà đã tu tập và thấy pháp toàn pháp chân đế trong này không thôi, thì cái vị đó sống thế nào? Còn sống bình thường như những người khác không? Ví dụ như mình thấy này, cái chuyện mà bày đặt mà làm đám làm đình đó, nó vô ích thôi. Mình làm để cho mình chứng tỏ cho người thế gian là mình thương cha thương mẹ, mình khóc lóc là vậy, phải không? Bây giờ mình không làm, không làm thì mình đi ngược lại pháp thế gian à. Như vậy thì cái người mà sống vì pháp chân đế phải sao thế nào? Vậy một khi hành giả đã thấy được pháp thực tại, họ sẽ sống theo pháp thực tại, pháp chân đế. Liệu họ còn sống bình thường như mọi người nữa không? Dĩ nhiên giữ bình thường bỏ trong một cát này. Trả lời, dĩ nhiên người ấy vẫn tiếp tục sống như mọi người. Tâm họ hiểu rất rõ rằng có một sự thật bình thường tất cả mọi người đều chấp nhận, đó là tục đế. Và một sự thật khác gọi là chân đế, rất khó nắm bắt, khó hiểu. Chỉ có những người tu tập tứ niệm xứ mới hiểu mà thôi. Trong đời sống hàng ngày, họ vẫn dùng khái niệm để đối đãi với những người xung quanh, nhưng tâm thức họ sáng suốt và hiểu đâu là sự thật tuyệt đối, cho họ cũng có mê mờ như mình. Bây giờ quý vị tới, tôi phải làm công chuyện của tôi là trước mặt quý vị vậy thôi, nhưng mà tôi nghĩ không phải, cái này là không phải là cái đúng. Tôi hiểu rất rõ cái này không phải, nhưng mà tôi cần phải làm như vậy là vì cái nhu cầu, vì Phật sự, là vì nhu cầu của chùa chiền, vì nhu cầu của cái lòng tin của Phật tử đối với chùa chiền. Tôi phải làm như vậy thôi. Nhưng mà cái này không ăn nhầm gì cái chuyện mà tu tập của tôi hết. Ý muốn nói là dù tôi có làm chăng nữa, người ta có khen tôi nữa, thì cái chuyện cái khen này nó không phải là nó làm cho improve cái practice của tôi được. Nó không làm cho cái sự tu tập của tôi nó tiến bộ. Nó chỉ là cái oai nghi tế hạnh bên ngoài mà thôi. Vì vậy trong đời sống hàng ngày, họ vẫn dùng khái niệm, họ vẫn dùng cách để đối đãi với người xung quanh, nhưng mà tâm thức họ rất sáng suốt, hiểu đâu là sự thật tuyệt đối. Nếu cái này không phải sự thật, họ không bao giờ tin. Như vậy sự hiểu biết sâu sắc này không tác động gì tới cuộc sống bình thường của họ cả, phải không? Như vậy thì khi một người mà đã có là ngộ rồi đó, thì cái sự ngộ này như thế nào? Họ sống không bình thường, bình thường chứ, họ sẽ sống bình thường, nhưng mà họ biết cái nào giả, cái nào thiệt là một chuyện. Bây giờ vậy thì nếu mà họ thấy họ sống sẽ sống cái nào giả cái nào thiệt, họ biết rất là rõ. Như vậy thì cái pháp chân đế nó không tác động tới tâm của họ, không có gì thay đổi trơn. Như vậy sự hiểu biết sâu sắc này không tác động gì tới cuộc sống bình thường của họ. Nói như vậy có đúng không? Có chứ. Họ sẽ bớt phản ứng vì đã hiểu rõ. Bất kỳ những gì tới với họ, vui hay buồn, tâm họ không dao động, tâm bất cảm xúc, tâm biết chấp nhận tất cả, tâm rất quân bình, tâm không quá phấn kích như người thường, tâm ở trạng thái xả, không quá vui mà không quá buồn, thái độ cách hành xử trong cuộc sống hoàn toàn hợp lý, từ tốn cẩn trọng, cuộc sống có ý nghĩa, muốn sống lại đem lại lạc cho mình, đem lại lạc cho người. Nhưng mà đôi khi người ta nói những cái người này là một lạnh lùng đó. Phải cho mình là lạnh lùng đó quý vị. Thành ra quý vị nhớ tu đi, tu một lát là quý vị thành lạnh lùng á. Tôi cần cái máy hít đem theo nữa. Đi đâu cũng đem theo cái máy hít hết trơn. Họ hỏi tại sao bị người ta chê tôi lạnh lùng mà. Lạnh lùng cái là mình không có phản ứng như người bình thường nữa. Tâm mình không quá phấn kích nữa. Thưa thầy, người ta thường nói rằng những người đã ngộ rồi, thái độ sống của họ bất bình thường, đi ngược với thế gian. Theo ông thì sao? Cái trả lời, cái này tùy theo trí tuệ của bạn sâu hay cạn, nhiều hay ít. Dĩ nhiên lúc mới hiểu sơ thì cách thức sống rất kỳ cục, rất là lạ lùng. Ai cũng tưởng mình điên hay ngộ độc trong cái ngộ. Nhưng khi sự hiểu biết sâu dần, người ấy sẽ sống thật bình thường như mọi người. Vì vậy, trí tuệ có thể làm cho những cái cử chỉ bên ngoài là như người thường thôi, nhưng mà thật ra họ hoàn toàn khác. Như vậy thì ông nói rằng là mới đầu thì mình sống bất bình thường thiệt. Bởi vì mình hồi trước là mình chấp vậy này, thấy không? Bây giờ mình thấy sự thật thì mình phải ngã qua bên này. Không thể nào mà mình cứ giữ cái cũ được. Nhưng mà một thời gian rồi đó, mình thấy đó, thật ra đó, cái đời sống là hài hòa thôi. Mình hiểu cái này là chân đế này, cái này là tục đế này, cái này là đối đãi bình thường, mà cái này là sự thật này. tự nhiên nó kiếm cách nó hài hòa cái này, nó hiểu cách làm thế nào mà để hài hòa, để mình có thể sống một cách bình thường như người khác, nhưng mà cái tâm thức của mình nó hoàn toàn khác biệt. Càng nói càng hiểu, càng hiểu càng nói nữa thôi sư làm thinh. Quý vị cô hiểu, quý vị có câu hỏi muốn hỏi cái gì không? Đa phần là mình cứ nghĩ rằng là hễ một cái người mà kêu bằng là vị nào mà đã kinh nghiệm mà sâu sắc rồi đó, thì cái đời sống của họ phải bất bình thường, có thể dướng mắt mình như vậy, nhưng mà đối với họ bình thường lắm, không có sao hết trơn. Cho dù người ta có nói mình bất bình thường thì mình cũng phải chấp nhận. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm của mình không phản ứng như người thường nữa, nó bình thản lắm, mà bình thản tới độ mình ta gọi mình là lạnh lùng á. Thưa thầy, như vậy trí tuệ lúc đầu có tác động rất nhiều tới đời sống của một cá nhân, người ấy trở nên xa lạ bất thường, nhưng rồi dần dần vị ấy sẽ trở lại quân bình, đúng như vậy không? Phải, trí tuệ sẽ giúp bạn lựa chọn cách thức sống sao cho đúng. Bạn không chạy theo, không a dua, không bắt chước người khác làm những gì họ làm, nhưng đồng thời tâm của bạn cũng dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm sai trái của người khác, tha thứ dễ dàng cho người khác vì họ hiểu cả hai, sáu cũng đúng mà chín cũng không trật. Đứng bên này thì số 6, qua bên kia là số 9 này. Do đó người ta có cãi mình, ta nói cái đó số 9, không sao hết. Vì người ta đứng bên kia mà làm sao? Cái sự thật là tùy theo ở chỗ nào họ đứng. Còn mình đã đi qua bên kia rồi, mình đã thấy nó là số 6 rồi mà nó cũng số 9 nữa, thì thôi, tâm mình nó yên ổn. Vào thời Phật còn tại thế, tăng chúng phàm cũng có, thánh cũng có, và trong các vị chứng đắc trình độ cũng không giống nhau, từ vị nào từ thấp cao thấp nhất Tư Đà Hồn cho tới vị A La Hán, nhưng bề ngoài đâu có chi khác biệt. Các vị sống bình thường hài hòa với nhau, chỉ khi nào có trí tuệ mới hiểu trình độ của các ngài. Một vị A-la-hán sẽ sống chung hài hòa với các vị đắc đạo quả dự lưu, bên ngoài không ai thấy gì khác, nhưng Đức Phật cá nhân ngài thì hiểu rất rõ trí tuệ của vị nào sâu sắc hơn vị nào. Chỉ có Phật mới thấy được thôi, Phật mới biết. Ông đó qua bình thường vậy đó, nhưng mà trí tuệ rất là sâu sắc. Nhưng mà chỉ có ngài biết thôi, còn mình không biết đâu. Họ sống rất là bình thường với nhau. Chư Tăng sống rất là hài hòa, sống rất là vui vẻ, không có chuyện cao thấp trên dưới gì hết, nghĩa là thứ tự hạ lạc thì chắc chắn là có rồi. Nhưng mà nói chuyện là bây giờ tôi cao hơn sư, đừng có sư phải thua tôi rồi vậy. Mấy cái idea nó không có trong đầu, cái ý nghĩa nó không bao giờ có trong đầu. Là tại vì sao? Tất cả đều là những cái quá trình mà tu tập mà thôi. Nếu mình tu tập thì mình sẽ được như vậy. Vì vậy những cái vị này sẽ hiểu thế nào là tăng bảo này. Tăng bảo là những người đã đi trước mình, đã tu tập, đã thành công. Bây giờ mình tiếp tục mình đi nữa, mình cũng sẽ tu tập, mình sẽ thành công. Chứ không có cái chuyện mà ai hơn ai là ai thua ai. Thế mà người nào mà chịu khó tu sẽ được thôi. Thưa sư, khi ngồi thiền phải làm gì để phước cho được thù thắng? Nếu ngồi thiền mà tâm con suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con sẽ không được phước chút nào, có phải như vậy không? Thấy suy nghĩ suốt ngày, cứ ngồi thiền là suy nghĩ. Khi câu hỏi đặt ra, thực sự hỏi lại, nói cho tôi biết phước là chi đây? Làm sao mà mình biết có phước đây? Dạ thưa sư, theo phước các con nghĩ là cái chi mình tạo trong kiếp này để kiếp tới mình hưởng. Trả lời nói như vậy là chưa hiểu phước là thế nào rồi. Mình tạo thiệt nhiều phước trong cái kiếp này đi, mình làm phước cho được phước mà, tạo thiệt nhiều phước để rồi mình kiếp tới mình hưởng. Ông nói mình nói vậy nhưng mình không hiểu phước là gì. Phước không phải là cái chuyện bên ngoài, phước là phẩm chất của tâm. Khi ngồi thiền nhờ chánh niệm tâm yên xuống, rồi bạn có phước rồi đấy. Bạn đi tìm kiếm chi nữa. Làm phước có phước rồi, nhưng đa phần ít ai thấy điều này. Khi ngồi thiền mà tâm suy nghĩ chuyện phiền não làm tâm khổ, đó là bất thiện pháp, đó là không có phước chút nào hết. Bây giờ thay vì mình ngồi thiền, mình duy trì chánh niệm, mình không duy trì chánh niệm, mình ngồi mình nghĩ bẵng vơ. Mình cứ bẵng vơ thì tâm mình nó sẽ buồn vui, nó sẽ là hỉ nộ ái ố nó chạy theo. Đó, mình đang bị khổ đây này, mình không thấy. Còn ngược lại, tâm nó buồn nó vui mà mình ghi nhận, mình biết tâm buồn vui thì làm sao mà có buồn vui hoài được. Vì vậy chánh niệm nó ở cạnh bên một cái phiền não, chánh niệm nó đang làm việc. Bạn có phước trong cái này, bạn có phước là nhờ cái phiền não này bạn chánh niệm này. mình ngồi mình ngủ gà ngủ gật chẳng hạn, à, không được chút nào hết trơn rồi, thua rồi, em tâm si rất là nhiều. Nhưng mà cái người tập thiền biết mình đang buồn ngủ, cái tâm mình nó rất là muội lửa, cái tâm mình rất là yếu, cái đầu mình nó gật lên gật xuống chẳng hạn, đấy thì bạn có trách nhiệm rồi. Vì vậy phước là ở tâm chứ không phải phước ở ngoài. Làm phước là có phước rồi, nhưng đa phần ít ai thấy điều này. Khi ngồi thiền mà tâm suy nghĩ chuyện phiền não, tâm làm tâm cho mình khổ, đó là bất thiện, đó là không có phước gì hết. Phước có hay không tùy trạng thái tâm, tâm phiền não đau khổ hay tâm yên ổn vắng lặng nhờ có niệm và định quyết định chuyện mình làm là thiện hay bất thiện. Đây là pháp thực tại chứ không phải những khái niệm được tạo dựng nên. Đây là cái chuyện mà mình thấy rõ ràng. Hễ mình làm bất cứ cái gì mà mình làm với cái tâm vui vẻ, mình làm cái chuyện bình thường thôi. Ngược lại những cái làm những cái chuyện mình nói là làm chuyện chùa, làm chuyện phước thiện, làm mình chuyện tâm bảo, tâm phiền não quá, thì ông nói cái này không có phước đâu. Hễ làm cái chuyện Phật sự, làm chuyện cho tâm bảo, chỉ là cái dù nó che thôi. Cái tâm của mình tâm vui thì phiền não, tâm phiền não thì không có chút phước nào hết. Vì vậy nếu mà làm chuyện chùa chiền, làm chuyện Phật sự, làm chuyện tâm bảo thì cái tâm mình phải cho vui, tâm mình hoan hỷ, mình làm vì lợi lạc của nhiều người đó, thế mình hiểu như vậy được thì gọi là mới có phước. Phước có hay không tùy theo trạng thái tâm, thế làm mà tâm phiền não, làm mà tâm đau khổ, ngược lại làm mà tâm yên ổn, tâm vắng lặng, tâm có niệm có định đó, cái này nó quyết định cái phước của mình. Đây là pháp thực tại chứ không phải những khái niệm được tạo dựng nên. Hễ tâm phiền não, pháp bất thiện đang có mặt, không có phước gì hết. Ngược lại tâm bạn mạnh mẽ, tâm nó có nhiều năng lượng, thiện pháp đang ở trong tâm, phước đang khởi sanh cho bạn đây. Nếu nói tới kiếp sau hưởng phước, tức là quả của nghiệp tương lai, quả trổ ngay trong hiện tại, tâm vui tâm khổ. Thưa thiền sư, nhưng nếu tâm bất thiện khởi sanh nhưng chánh niệm về chúng vậy vẫn còn là bất thiện hay không? Không, là thiện rồi đấy. Như vậy khi một cái tâm bất thiện nó khởi sanh, mình duy trì chánh niệm mình biết tâm bất thiện. Một cái tâm sân nó khởi sanh, mình duy trì chánh niệm mình biết đang có một cái tâm sân, thì cái đó là ông nói là phước rồi. Mà mấy cái này làm sao mà cái người mấy người mà không tu tập làm được này? Khi mà họ bực bội mà sân hận với ai là họ cứ nuôi cái ý trong đầu. Nuôi mãi, nuôi cho đến lúc nào mà mình cảm thấy nghĩa là tắt chết luôn mà thôi. Chứ còn một khi một người nào mà đã làm cho mình khổ rồi mình nhớ hoài. Khi mà càng nhớ bao nhiêu thì tâm nó càng khổ bấy nhiêu. Mà tâm nó càng khổ bấy nhiêu thì là mình sẽ đi xuống đấy. Đó, mình nằm đó rồi mình sắp sửa chết rồi mà lỡ đó, cái người mà mình ghét còn chạy tới hỏi sao, chỉ thấy người thế nào nghe giọng bà đó là thấy muốn bực rồi. Ngu chứ vậy kể nữa chứ. Tại vì mình không gỡ được, gỡ không được thì mình sẽ khổ, không làm sao được cái trơn. Vì vậy cái đường giải thoát là hồn ai nấy giữ, sẽ thấy rõ ràng. Thêm câu nữa, quý vị biết cái gì nữa không? Đường tử sinh thì giải chịu khôn nhờ. Có một sư bên Việt Nam cũng nói vậy đó. Đường giải thoát là hồn ai nấy giữ. Tại vì nhiều sư đi vô trong chùa không tu Phật tử còn lên quá trời của đất. Sư nói này nói kia thì vậy đó. Rồi tới thưa với ông nói tôi nói rồi mà nhưng mà các sư không sửa này, chịu thôi. Đừng sanh tử hồn ai nấy giữ à. Nói thì nói vừa thôi mà nó hoài không chế nghe cái chịu. Có cái bài này sư đọc rồi mà không biết quý vị còn nhớ không? Con tự nguyện công tác chùi rửa nhà vệ sinh, cực khổ hôi hám, chẳng mấy ai biết cả. Trong khi cái cô chùi hành lang, trong phía đông này là nhà vệ sinh, trong này là nhà xí, nhà cầu tiêu, còn ngoài kia là hành lang chùi. Người chùi hành lang thì người qua lại đều nhìn cô ta tấm tắc khen, trời ơi xa thú, quá. Nghe mà nổ sân à, nói vậy. Nghe qua con phát sân, con chịu không nổi. Con an ủi thôi kệ, mình phục vụ để mọi người được sung sướng, chắc chắn khi chết mình không đọa địa ngục. Nhưng nếu tâm sân hận bực bội với cái bà kia thì chắc là mình vô địa ngục bây giờ rồi đấy. Con tư duy như vậy thưa thiền sư có đúng không? Đúng lắm. Người làm điều thiện tâm hoan nghĩ có phước ngay. Người làm ác tham sân si nhiều tâm khổ, tâm đang ở địa ngục. Tâm lý ai cũng muốn được người khác khen, muốn người khác nhận công chuyện mình làm là tốt, là hay, là đúng. Đây là một trong tám pháp thế gian. Được khen, được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, hạnh phúc đau khổ, ai cũng muốn được khen hết trơn. Không ai muốn bị chê hết trơn. Thế mà khen, mình thích lắm. Hãy xem những gì người khác nói, khen hay chê, chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng khởi lên trong tâm họ, thúc họ phát ra lời. Thấy đâu nói đó, nói xong là quên ngay, chẳng còn nhớ hay chẳng suy nghĩ gì. Họ khen cái gì đó, họ nói xa thú hút quá, nhưng họ đi đường của họ. Chẳng màng gì tới quý vị đâu. Đó là lý do tại sao mà người ta nói là cái ngọn gió đời là cái tiếng khen đó, mà tiếng chê nó là chỉ thoáng qua vậy thôi. Thì khi mà mình tu tập một thời gian, mình hiểu rằng là những cái chuyện gì mà họ nói là họ nói theo ý của họ. Đừng có lý vào đó là mình sẽ khổ. Hãy xem những gì người khác nói, khen hay chê, chỉ là những niệm suy nghĩ lăng tăng khởi lên trong tâm họ, thúc họ phát ra lời. Thấy đâu nói đó, chứ nói xong là họ quên ngay, chẳng nhớ hay suy nghĩ đến mình một phút giây nào cả. Họ quá bận rộn suy nghĩ tới chuyện phiền não của họ, có thì giờ đâu mà nghĩ tới mình. Mình cứ nghĩ là mình sợ là mình làm như vậy, người này nghĩ như vậy, người kia nghĩ, mà sư nghe rất là nhiều sư nói vậy đó. Nếu mà mình làm như vậy thì Phật tử họ nghĩ như mình. Tôi nói bây giờ sư lo nghĩ cái chuyện của sư cho con, nghĩ Phật tử có mạng nào đâu mà nghĩ. Tại cái có nhiều chùa bắn hoa mà nói con làm như vậy, không biết Phật tử tới họ tới có mạng nào tới đâu. Chùa bắn hoa mà có mạng nào đó tới đâu. Qua bên đất của sư cũng vậy đó, cũng họ vô đây cũng nói nếu mà sư ở như vậy rồi Phật tử tới họ đó. Tôi nói đợi Phật tử tới là tôi đã già, tôi đã chết mất tiêu rồi, có ai đâu mà tới. Vậy mà mình cứ là lo lắng, mình cứ sợ hãi hoài, mình sợ mang tiếng vô cùng, sợ bị người ta chê mình. Mà thật ra khen chê là họ suy nghĩ, họ nói. Thế nào là bạn hiểu mình? Đó là cái câu mà tôi thường đặt ra. Đó là biết mình xấu thế nào, biết mình tốt thế nào. Khi thấy tâm còn nhiều phiền não mà ai khen hay giỏi, mình không đó lấy đó làm vui. Ngược lại, biết mình không xấu nên ai chê mình cũng không buồn. Hiểu tâm mình là hiểu cả hai mặt, tốt cũng như xấu. Vậy cho mà ai phải sư mấy chục tuổi, 70, chà thế trước gia sư tốt quá ha, là sư muốn chết à. Nó tự động à, phải không? Đó mà mình khen người khác mình thấy họ cũng mừng nữa. Mình giáo bổ mình nói không vậy mà con bụng mình đã thích lắm à. Gọi là mình đóng kịch ra, mình đóng kịch giỏi lắm. Thôi chắc suy nghĩ đây cho cái gì cũng hỏi gì thôi, chứ nói hoài sư cũng mệt quá. Không biết gì hết trơn hả? Không muốn hỏi gì hết trơn hả? Thôi đừng có thúc người ta hỏi. Mình cũng hỏi cái xuống người khác hỏi không à. Con có một người bạn à, muốn hỏi hả? Con có một người bạn đạo nữ quen đã 3-4 năm. Lúc đầu thì hợp nhau lắm, nhưng dần dà tụi con nhận ra cô ấy không phải là hạng người con thích làm bạn. Vì cùng đạo tràng nên con vẫn phải gặp gỡ thường xuyên, nên xích mích cọ xát cũng xảy ra rất là thường. Thiền sư nói bạn đạo với nhau mà không biết sống theo luật hòa, đây không phải đạo đâu mà là bá đạo, là ác đạo. Cùng một đạo tràng mà, cùng một đạo tràng là đi làm chuyện Phật sự chung với nhau đó. Mà thấy xích bích ngoài, cỏ xác xảy ra rất là thường xuyên. Thiền sư nói, vậy là mình không làm chuyện Phật sự đó rồi. Không làm chuyện thiện đó rồi, mình làm chuyện ác không? Đây là bá đạo, là ác đạo. Rồi, bây giờ con này tình tiếp. Con rất muốn cởi mở để hóa giải mối oan gia này, nhưng mỗi lần gần cô là tâm bất thiện lại xuất hiện. Khi cô ích kỷ ngã mạn với con, tự động tâm con cũng làm thế. Trong chính tâm hai suy nghĩ mâu thuẫn xuất hiện, một tâm nói đây chính là cơ hội tốt để mình học hỏi sửa đổi bản thân và đó cũng là tu đấy, nhưng một tâm khác phản bác gần cô ta chẳng phát triển được tâm thiện lành nào, mà cô ta là như một khu vườn toàn giống rau đắng và cây độc. Như vậy thì đi tới gần cây đắng và rau độc chỉ làm cho mình độc thêm thôi à. Một đằng thì nó nói mình lấy cái người này cũng Bồ Tát của mình vậy đó,
Bồ
Tát nghịch hạnh đó. Một tâm thì nó nói vậy là Bồ Tát nghịch hạnh, còn cô kia còn cái tâm khác nó nói nghịch cái gì, nghịch toàn là cái thứ gì đâu không à, còn rau đắng với cây độc không à, tới gần đó nó mình ăn mình uống nó vô rồi đó, mình chết người nữa. Trả lời, nếu cô ấy ích kỷ, tật đố, ngã mạn hay có bất cứ cái gì tâm bất thiện là vấn đề của ai? Mình đặt cái vấn đề, thấy không? Là vấn đề của cô, phải không? Phải làm sao để tâm mình đừng xấu như tâm họ, đó là điều bạn cần quan tâm. Tại sao bạn quan tâm chi cái chuyện xấu của người khác? Hãy sử dụng họ làm phương tiện để phát triển, giúp tâm mình khôn ngoan, biết trưởng thành hơn. Rất nhiều người nói hễ người ta tốt thì tôi sẽ tốt với họ. Điều này có nghĩa là họ tốt tôi tốt, họ xấu tôi cũng xấu như họ theo. Họ khôn thì tôi khôn, họ suy mê ngu dốt thì tôi cũng phải suy mê ngu dốt, họ ăn cứt gà tôi cũng bất chấp tôi ăn theo. Họ tốt tôi tốt, thưa vị theo, nói ra lát thì thấy mình toàn tào lao không. Mà ai cũng nói hết trơn vậy, đâu phải là mình không. Một cái câu rất là thường, họ tốt tôi tốt mà họ xấu tôi xấu, họ ngu tôi phải ngu theo. Bây giờ họ như con nít, họ ăn bóc gà ăn thì tôi cũng bóc theo, tôi ăn theo luôn. Đây là những tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Bạn người tu tập họ phải nhớ điều này. Họ si mê, họ ngu dốt, tôi cũng si mê ngu dốt, không được. Họ tốt tôi mới tốt, mà họ xấu tôi phải xấu. Thưa thầy, người thế gian ưa nói người ta tốt với mình thì mình tốt lại. Đây là cái chuyện công bằng mà. Cái này là phải fair, phải không? Họ tốt với tôi thì tôi tốt lại, cái đó là fair. Mình ở trong sở mình hay nói vậy lắm, phải vậy không? Mình đi làm mình hay nói vậy lắm. Thế mà thấy supervisor nó tử tế mình thì mình làm với nó. Còn mà nó không fair mình là mình nhất định là mình kiếm kiếm cách là mình quậy cho được à, thấy không? Người ta thường, thế gian thường nói người tốt với mình tốt lại, đây là chuyện công bằng. Trả lời, đây không phải là lẽ công bằng mà đây là tâm si mê ngu dốt. Thưa thiền sư, đúng là quán tánh hội, cái câu này có trình tiếp này, đúng là quán tánh hội, đi đâu cũng gặp toàn người xấu, người mình không ưa, còn người tốt thì khó kiếm quá. Đi đâu thì cũng gặp toàn người xấu không à? Sao mà cái thế gian này toàn người xấu? Cái này nói gì? Tại vì sao những cái người mà cùng chung mình tu tập tu học trong một cái đạo tràng mà sao mà tâm họ xấu quá? Vậy thì đi đâu cũng toàn người xấu, còn cái người tốt biết đi đâu gặp toàn người xấu không à? Tôi nhớ câu chuyện của ngài Phật Ấn và tôi với ông nhà thơ Tô Đông Pha đó. Cái gì nhớ câu chuyện đó không? Yeah. Ông gặp ngài rồi ông nói là ngài hỏi cái mặt tôi như thế nào thì ông nói cái mặt ông gì đây? Ông hỏi ngài đó mặt tôi thế nào thì ngài nói Phật, phải không? Yeah. Đến khi ngài hỏi ngữ trở lại mặt thế nào thì ông nói giống cái đống cái bò đống cái trâu vậy đó. Yeah. Tại vì sao? Tại vì tâm mình toàn phẳng không, do đó mình nhìn đâu mình không thấy phẳng hết trơn. Vậy thưa thiền sư, khi gần người ta tâm bất thiện sanh lên, chỉ nhìn tâm mình thôi phải không? Đúng rồi, thế thôi, để chuyển đổi tâm mình. Do tâm bên trong còn quá nhiều sân hận nên suy nghĩ thật tiêu cực, nghĩ thật xấu về đối tượng. Khi tâm sân không có mặt, tâm từ tâm bi tự động sanh lên và thấy ai mình cũng xem như bạn. Trong bài pháp thuyết vào ngày Chủ nhật vừa rồi, Hòa Thượng chủ trì có khuyên các hành giả, khi ở một mình nhớ duy trì chánh niệm, khi chung đụng với người khác phải nhớ tập có trí tuệ để có tâm từ tâm bi. Đề tài này Hòa Thượng nhắc tới nhắc lui nhiều lần trong suốt bài giảng là bởi vì sao? Bởi vì ở trong trường thiền mà người ta thiếu tâm bi nhiều lắm. Thấy một Hòa Thượng tới mà giảng mà nhắc nhở hoài, phải tu tập cho có trí tuệ. Để trí tuệ rồi mình có tâm từ tâm bi, tâm từ tâm bi thật sự đối với những người xung quanh mình. Bởi vì sao? Bởi khi mình làm việc va chạm dữ lắm, va chạm mà mình không có trí tuệ thì cái chuyện Phật sự để thành ma sự. Cái chuyện mình tưởng mình làm là tốt, cái chuyện này mình làm là đúng có phước mà thật ra không phải có. Rồi mình còn nói những cái câu như ai tốt tôi tốt rồi vậy đó. Cái chuyện này nó xảy ra thường thường và ở đâu cũng có hết trơn. Trong cái thiền viện mà mỗi năm mình sẽ qua bên đó, không biết bao nhiêu nó câu chuyện nó xảy ra. Nhưng mà vì là mình là người nước ngoài mình không rõ. Đến khi những cái người, ví dụ như ông thiền sư của sư, ông quen biết với sư, ông thân một cái sư, ông nói cho mình nghe một vài cái, mình thấy những cái đối tượng mà từ trước giờ mình nghĩ họ phải là tốt, họ phải hay, thật ra không phải. Nhưng mà ông thiền sư nói, tôi nhận ra một điều là sao? Là họ như vậy không phải là họ nữa đâu, mà cái đó là bản chất của phiền não. Tự nhiên tôi nhìn tôi thấy cái này là, ví dụ như bây giờ đó, mình nghe có một, tôi không phải nghe mà tôi nhìn tận mắt, tôi thấy cái thái độ, cái tư cách của các vị mà gọi là trưởng lão đó, đám bậc thầy của tôi đó, thì tôi nghĩ đây là cái tâm tham nó nói thôi. Họ muốn giành quyền lực mà. Họ thấy cái chùa mới có đông Phật tử, rồi tiền bạc tứ sự cúng dường nhiều quá, họ muốn giành giật. Và khi mà muốn giành giật thì họ kiếm cách này kiếm kia cách nọ, họ làm lát cái tự nhiên nó loài ra. Khi mà loài ra rồi thì tất cả mọi người đều biết cái trơn. Thì nếu mà mình không có giữ cái tâm mình yên ổn, mình nhắc nhở mình cái này là chỉ là biểu lộ của tâm tham này, rồi biểu lộ của tâm sân này, chứ không có ông hòa thượng nào trong này hết trơn. Hòa thượng là cái tên ta đặt vậy thôi, chứ cái này là thật sự là tâm tham tâm sân. Mà ông nói khi mà tôi lúc đầu mà tôi gặp tôi sốc vậy lắm, tôi nghe câu chuyện tôi rất là sốc, vì tôi thấy tôi càng sốc hơn nữa. Bây giờ tôi không sốc nữa, tôi biết nên nó phải như vậy thôi. Tôi sốc là tôi nghĩ rằng những cái người như thế này cũng thể làm như vậy, nhưng mà tôi quên một điều rằng là cái tâm họ phiền não mà làm sao mình nói. Không tu thì nó vậy thôi à, không tu thì nó phải là nó phải phiền não như vậy. Bây giờ vấn đề là mình khi mình thấy mình nhìn như vậy, mình hiểu rằng đây là bản chất của cái tâm mà không tu tập này. Không tu tập thì như thế thôi, không có một cách sao mà khác được. Có một lần đó, sư có gặp một vị đó cũng lớn hạ lắm. Đó, ông ở trong chùa đó, thì mấy sư đang ngồi dùng điểm tâm, ông hay vô trễ. Khi vô trễ thì thay vì ông ăn, ô trời sư la quá, đều đó, sư cũng biết chuyện gì mà nói tiếng miếng không à. Đó, đến khi mà mấy sư ăn xong mà đứng dậy đi rồi đó, ông còn ngồi đó cũng còn lầm bầm cũng nói dữ lắm. Rồi sư đi ra, sư gặp một sư hỏi, có chuyện chi mà thấy hòa thượng bực bội như vậy? Ông nói trời ơi, ông này xấu lắm. Nói vậy, nói là xấu là sao? Nói rằng sư này là có một cái thói quen là không bao giờ muốn ăn chung với chư tăng. Đồ ăn mà nấu chung cho chư tăng, sư khen chê, sư nói không ngon, sư nói ăn không vừa họ khẩu vị của sư. Nhưng vì tại vì sư lớn hạ, do đó là có một cái bà Phật tử, bà Phật tử là bà Hoa Nghĩ, bà cúng dường. Tại vì sư này là mặc dù cái tánh xấu vậy nhưng mà sư giỏi lắm, pháp học sư rất là giỏi. Thì đó, cái cô kia cũng rất là mến chuyện cái tánh, cái khả năng của vị sư này. Vì vậy mỗi lần tới chùa là cứ vô gặp sư này, học hỏi với sư này. Vì vậy cô volunteer cô nấu cho sư. Đó thì cái lần mà khi mà gặp mà la ông sùng đó, là bữa đó là như là cô bận công chuyện, là cô đau rồi sao nó không biết. Cô mới nhờ cái sư ở trong nhà bàn á, nấu một cái món cũng tương tự mà dâng cho vị này, thì sư này không chịu. Phải có cái cô Phật tử kia dâng, sư mới ăn. Mà người ta đã giải thích là cô bận quá công chuyện, cô tới không được. Rồi sư la sư rầy, cái sư mà nấu á, ở trong chùa cái có một cái vị sư mà phụ trách nhà bàn kêu nấu á, thì ông ý ông nói rằng là ông đã không thích rồi mà tại sao còn làm nữa. Tại vì ông biết cái ông cúc đó là không có nấu không có ngon. Nhưng mà tất cả mọi người đều nói thì lâu lâu một lần nó phải bị ta bị bằng công chuyện mà làm sao, không được. Đó thì trời ơi, bữa đó sư thật là kinh hoàng á. Chỉ vì một cái miếng ăn mà làm dữ tận vậy đó. Mình tưởng đâu có chuyện gì liên quan tới Phật sự mà tại không. Tại vì ăn không vừa ý. Thì vậy cái chuyện ăn mà cũng làm được như vậy thì thôi mình hiểu rồi, thấy không? Đây là cái biểu lộ của tâm tham, tâm sân thôi chứ có sao đâu. Mỗi lần tới đây chư Pháp, Hòa Thượng thường nhắc nhở rằng nhớ tu tập cho có chánh niệm. Không là một vị Pháp Sư mà nói như vậy đó. Nhớ tu tập chứ có chánh niệm. Còn nếu mà mình không tu tập, không có chánh niệm, không có trí tuệ thì sẽ không có tâm từ tâm bi với những người mình làm việc xung quanh. Mà không có tâm từ tâm bi thì tâm sân nó tới, tâm sân nó tới thì không phải là phải Phật sự nữa mà là ma sự. Mình làm cái tâm phiền não, tâm phiền não là ma sự. Thưa sư, chúng ta cần ăn vì đó là nhu cầu sinh lý của cơ thể. Mình phải ăn cho phải không? Nếu bụng không đói thì tham ít, càng đè nén cố ăn ít càng tham lên. Bây giờ làm sao đây? Vì cái người mà hỏi cái câu này đó, một sư là chuyên môn là ăn mà lâu lâu là nhịn đói. Sư nhịn đói là sư mập quá đó. Lâu lâu sư nhịn đói, sư ngày rằm ngày rồi là sư ăn một chút vậy thôi. Hoặc là sư không có ăn luôn. Đó. Thì cái vị này mới sẵn cái cơ hội đó, mình nghe cái sư đó mà đài ít á, mới nói rằng là đó, mình ăn là vì nhu cầu sinh lý. Nếu bụng không đói thì mình không ăn, tham tham rất là ít. Nhưng mà khi mà mình có đói thật á, mình cố đè nén mình không ăn là vì mình sợ mập, thì cái này là làm cho cái tâm phiền não của mình nó tăng thêm rồi, đâu có lợi lạc gì đâu. Thường sư nói đúng rồi, chúng ta cần ăn để sống, cần hay muốn đầy. Vì đè nén nên tham ăn mới tăng thêm, không đè nén cũng không chạy theo tham. Vậy phải làm sao này? Đó là vấn đề khó này. Mình ăn là vì nhu cầu phải để sống. mà nếu mà cần mình cần ăn hay là mình vì muốn ăn, vì đè nén cho nên tâm tham mới tăng lên, mà không đè nén cũng không chạy theo tâm tham, như vậy là một cái thái cực là mình chạy theo cái tâm tham, mình ăn cho tới nơi tới chốn, rồi một cái là mình đè nén, mình không chạy theo tâm tham, thì bây giờ mình cái thái độ của mình phải làm sao? Thưa thiền sư, con sẽ ăn theo nhu cầu cần thiết để được mạnh khỏe. Trả lời, để cho chánh niệm và trí tuệ quyết định, đó là con đường trung đạo. Chúng ta ăn đâu có phải vì nhu cầu thể chất, chúng ta ăn để khỏi đói, ăn để làm dịu cơn đói, vốn là giả tạo. Cái câu hỏi đặt ra là bây giờ làm sao này? Một thái cực là mình chạy theo cái tham ăn, một cái thái cực khác là mình đè nén tâm mình không muốn ăn. Bây giờ mình làm sao? Ông nói hãy để cho trí tuệ nó lựa cho quý vị đi, quý vị đừng có nói gì hết trơn á. Nhưng mà đặt, ông nói người ta thường nói là chúng ta ăn vì nhu cầu của thể chất, nhưng mà thật ra là mình ăn cho khỏi đói, tại mình sợ đói vậy lắm, mình ăn cho khỏi đói. Cái này sư thật sự là sư thiếu, nhất là các sư là ăn một ngày không ăn buổi chiều nữa đó. Đôi khi mình phải đi, mình travel, mình không có ai mà cho mình ăn uống, là mình sợ đói vô cùng. Thành ra ví dụ như đôi khi nó cho một món một đồ gì đó mình xin thêm là vậy đó, cái tâm nó xúi mình mà, tại vì nó sợ rằng là chút xíu chiều sẽ đói, mà thật ra đi hoài mình đâu thấy đói đó. Cho anh chị em thấy sư cũng đâu như quý vị thôi, cái tâm lý của sư nó cũng sợ hãi, sợ đói. Bởi vì sao? Buổi sáng ví dụ chẳng hạn mình đi sớm quá, mình ăn có được một buổi à đó, rồi bây giờ không có cái gì ăn hết trơn, là lên trên máy bay nó cho chút bánh chút đồ rồi gì đó, rồi mình có khuyên nước mình xin thêm thì nó cho thôi, tại vì mình sợ đói. Mà cái đói là cái giả tạo. Sư có quen với một cái người đó, cái anh đó anh nói rằng là anh nhịn đói 40 ngày để chữa bệnh nước ở trong phổi ấy, anh chịu nổi ngay, chỉ là nó yếu trong người, nó yếu vậy thôi, chứ mà nói gọi là chết không chết, có thể làm được cái việc nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà anh nói rằng là cái đó là thật sự là anh muốn chữa cho lành bệnh cho đó uống, nhưng mà thật ra không cần phải nhịn đói dữ như vậy. Có một sư nói, thưa sư, con thấy điểm tâm đã ăn rất nhiều, tới trưa chưa đói, nhưng thấy người ta cúng dường các sư nhiều quá, cho nên cũng thèm, cũng muốn ăn, và khi ngồi xuống thì ăn rất tận tình cho đến nỗi ngủ không nổi luôn. Có đói đâu, buổi sáng tôi dọn một bàn đầy đồ ăn ở bên Myanmar đó, tại vì người ta nghĩ rằng là các sư đó nhịn ban đêm, do đó buổi sáng phải đói bụng, phải cho các sư ăn lúc đó là rất là tốt, là bởi vì mấy sư đang đói mà, phải ăn rất là ngon, cái gì cũng ăn hết trơn. Thành ra tất cả mọi người đều đem tới buổi sáng hết trơn. Thành ra ăn 6 giờ, 5 giờ rưỡi là ăn điểm tâm, tới 7 giờ cũng có người đem tới, 8 giờ cũng có người đem tới, hễ mà chạy theo đó một lát là 9 giờ, 10 giờ là hết ăn luôn. Nhưng mà các sư vẫn đi theo mà vẫn ăn được, sư không biết bụng đâu dữ vậy. Nhiều vị người ta mời cũng lại, cũng ngồi cũng ăn như thường. Đúng rồi, vì tâm ăn, tâm tham thúc đẩy chứ đâu có đói. Văn hóa của người Việt Nam của quý vị giống văn hóa của người Tàu, bắt tất cả mọi người phải ăn, không ăn không được. Ngược lại, tôi đi qua bên Mỹ dạy thiền, người ta dặn tôi, đồ ăn nhiều lắm, đừng ráng ăn cho hết, ăn vô bệnh, tốn tiền bác sĩ, thuốc men thôi, cũng thua thôi, giống nhau hết. Đồ ăn bên này rất là nhiều, sư đừng có sợ đọc bỏ, kể nó, không sao hết trơn, sư ăn vừa phải thôi. Tại vì sao? Ăn nhiều vô thì liền cơ thể nó làm được, thì là bình hoạn thì trả tiền bác sĩ thì không giống nhau. Tôi còn nhớ một cô Phật hành giả người Hà Nội tới đây. Cô này là, ta đặt là cô Cậu Lức, tại vì cô chung bán Cậu Lức không à. Cô trình pháp với tôi và nói rằng cô mua về một buồng chuối gì không biết, nhưng ngày nào cũng có trái sắp hư vì trời nóng. Một lát ăn hết buồng chuối, ăn chuối thúi không hà, đúng là cái đồ ngu. Cô nói cô vậy, trong trình pháp cô nói vậy. Ngày nào cũng có trái chuối thì phải ăn cho hết cái đã, thấy không? Tôi cuối cùng nguyên hết buồng chuối mình còn ăn đồ ngu không? Ăn đồ ngu, mua đồ thúi về ăn. Giữa một bên là cảm nghe nhẹ nhàng dễ chịu, bên kia là đói, lựa cái nào đây? Chọn nhẹ nhàng thoải mái mà. Không đấy, quý vị thấy không? Đôi khi cái tâm của mình nó như vậy, nó toàn là nó. Thưa thầy, càng lúc càng thấy sự lợi lạc của chánh niệm lúc ăn. Có chánh niệm giúp mình ăn vừa, không ăn quá no. Đúng rồi, hễ ăn với chánh niệm thì không bao giờ ăn quá nhiều được hết trơn. Cái khổ một cái là mình ăn lúc đầu thì có chánh niệm, lát chánh niệm đi đâu không mình thấy đồ ăn không. Vì vậy đứng dậy là không phải là no thôi, mà đứng dậy đi không nổi nữa.